Chàng rể quyền thế, chương 3151, góc chuyện audio.com, chương 3151, dứt lời, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mang theo Sở Tuấn Hiền cùng Trịnh Khánh Vân nghênh ngang mà đi. Hùng Nguyên Hóa sưng mặt sưng mũi đều là vẻ dữ tợn. Đợi đến khi bóng dáng Bùi Nguyễn Minh biến mất, gã ta mới nhảy dựng lên. Dương nanh múa vuốt nói, thằng khốn. Đúng là tên khốn, ở cái mảnh đất Vũ Thành này lại dám đụng đến tôi. Gọi người, lập tức gọi người cho tôi. Tôi muốn cho tên khốn Bùi Nguyễn Minh kia biết, lấy thân phận địa vị Hùng Nguyên Hóa này, không phải là người mà thằng đó có thể trêu chọc. Nhớ kỹ, gọi cả chủ của tôi tới. Tôi không chỉ muốn cho tên khốn kia nhớ thật kỹ, hơn nữa tôi muốn thằng đó ngồi tù. Để cả đời nó đều ở trong tù hối hận vì lại dám đắc tội Hùng Nguyên Hóa này. Hùng Nguyên Hóa nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, tuy rằng gã ta cũng không phải là cậu ấm cao cấp gì. Thế nhưng dù sao gã ta hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy ở làng giải trí Vũ Thành. Ngôi sao nhỏ, người nổi tiếng trên mạng bị gã ta ngủ qua không có 100 cũng có 80. Người bị gã ta đạp lên cũng có thể cũng coi là nhiều không đếm xuề. Mấy năm trước, gã ta đại biểu cho nhà họ Long đi Yến Kinh tham gia một hoạt động mua bán. Một cậu chủ châu bò hò hét giành phụ nữ với gã ta. Còn không phải là bị gã ta đạp cho một cái ngã lăn ra đất à, người có thể nổ tung trời như Hùng Nguyên Hóa gã ta đã từng sợ ai chứ? Cái thân phận họ ngoại của nhà họ Long. Một trong 10 dòng họ cao cấp cũng đã đủ cho gã ta hoành hành ngang ngược ở đại hạ rồi. Cho nên, hôm nay Bùi Nguyên Minh không biết lượng sức. Hôm nay Bùi Nguyên Minh vả mặt đã trực tiếp chọc tức Hùng Nguyên Hóa. Gã ta thề không giết chết Bùi Nguyễn Minh. Gã ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những tay chân bên cạnh gã ta kia lúc này nghe vậy cũng bắt đầu vội vàng móc điện thoại di động ra gọi. Những người này, mỗi một người đều mang thẻo vẻ ca răng nghiến lợi, trừ chú hai của Hùng Nguyên Hóa ra. Cũng không thiếu nhân vật lớn mà bọn họ nghĩ tới toàn bộ đều bị gọi tới. Ở phía ngoài, Bùi Nguyên Minh dặn dò Tân Ý Hàm đưa Trịnh Khánh Vân về trước. Miễn cho lúc nữa lại dọa sợ cô ta. Sau đó chính anh cùng Sở Tuấn Hiên mỗi mang theo một chai nước khoáng thờ ơ ngồi ở ghế sau xe uống. Cậu Minh, Hùng Nguyên Hóa được xưng là cậu chủ điên của nhà họ Hùng ở Vũ Thành. Không chỉ trong chính quyền cùng xã hội đen có người của gã ta. Hơn nữa gã ta là họ ngoại của nhà họ Long. Năng lực phải không nhỏ. Sở Tuấn Hiên vừa giúp Bùi Nguyên Minh quạt gió, vừa trưng ra vẻ mặt chó săn. Nếu không tôi để Hàn Sang kia mang ít người qua đây nhé. Hiển nhiên. Sở Tuấn Hiên cảm thấy mình trâu bò, thế nhưng cũng sợ nhỡ đâu không cẩn thận đá phải tấm sắt. Tự mình chịu thiệt một chút cũng không có gì. Nhỡ đâu lại làm Bùi Nguyên Minh lật thuyền trong mương thì Sở Tuấn Hiên có thể một cái tát tự đánh chết mình. Cho nên lúc này anh ta lại hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể gật đầu. Để Hàn Sang phái mấy người tay chân từ băng phủ dìu qua đây giữ thể diện. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt liếc Sở Tuấn Hiên nói. Đối phó với chó mèo ven đường. Việc gì cần gọi người. Một Hùng Nguyên Hóa. Có thể gợi được bao nhiêu sóng gió. Sở Tuấn Hiên liếc nhìn điện thoại dí động nói. Cậu Minh. Căn cứ tin tức tôi mới lấy được Hùng Nguyên Hóa này. Mặc dù là cậu ấm quần là áo lụa thế nhưng thân phận thực sự không thấp. Chị gái ruột của gã ta gả cho một nòng cốt của nhà họ Long. Gã ta coi như là em rể của người nhà họ lớn. Là họ ngoại đích thực. Nếu không phải là dựa vào cái này. Chút bản lãnh này của gã ta diễu võ dương oai ở Vũ Thành như thế sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Mấu chốt nhất là gã ta kinh doanh thành phố điện ảnh thủ đô. TSNG chủ lớn phía sau màn là cậu Long Thương Húc. Cho nên nhìn từ góc độ này. Gã ta quả thực khó đối phó. Cách chương.